Đó là một số những người ở xa họ đều online trực tiếp qua cái trang web vô lượng thọ.vn hoặc là trên YouTube Đại Đức Thích Giác Nhàn. Khi họ đăng ký thì khi chúng ta phát công phu cũng như giảng trực tiếp là họ nhận được thông tin đó thì họ vào họ xem. Thì hôm qua có thầy Nhuận Từ hồi xưa ở trên này, lúc trước Giác Nhàn đi Mỹ thì giao thầy trông coi trên này. Thì sau đó rồi thầy về lại khu chuyên tu thì sức khỏe cũng không được tốt và không có phù hợp xứ lạnh, thì về lại Bình Định, nơi quê cũ của thầy. Thì khi điện đến thì thầy nói mỗi ngày thường xuyên con mở trên mạng ra để theo dõi thầy, thường xuyên nghe thầy giảng. Thì trong lòng vui mừng hơn là lỡ thầy nói bữa nay đi xuống Bình Định đi cúng hoặc cũng có tiền nay cúng thầy vài trăm triệu. Thì lỡ thầy nói như vậy thì không có vui bằng cái tâm nguyện của mình đang muốn xuyển dương cái bộ văn sao có nhiều người hưởng ứng. Thì rằng thầy đi xa Giác Nhàn nhưng mà thầy vẫn theo dõi bước chân của Giác Nhàn. Thì lúc trước trên này thầy quản lý chúng rất là tốt. Thành ra thì những thầy khi đi xa tỉnh Thất Quan Âm nhưng mà vẫn còn có cái duyên. Vì vậy khi chúng tôi về lại để giảng văn sao thì một số các thầy cũng rất là hưởng ứng, như thầy Nhận Quy cũng qua Gia Lai Công Tâm gì đó, rồi hôm trước lễ tri âm cũng định viết thư về để gửi thăm, rồi thầy Nhuận Khiêm, Nhuận Lợi, Nhuận Quán vân vân. Thì chắc thầy lúc trước ở đây còn là cư sĩ, thì sau đó rồi thì ra đi thì mọi người có một cái duyên. Thì khi chúng tôi nói chuyện với thầy Nhuận Từ thì nói mời thầy ở dưới đó có bao nhiêu thầy, thì kêu cũng 3-4 thầy, kêu nếu vậy thì Giác Nhàn thỉnh quý thầy Phật Đản này lên để tham dự. Trước giờ chưa có khi nào làm cái lễ đài Phật Đản lớn như vậy. Thì trong lòng cung thỉnh rất là cung kính. Thì thầy kêu dạ không dám, để con cố gắng sắp xếp lên cho để quý thầy thỉnh, tôi còn ngại quá. Thầy kêu không sao. Thì tự nhiên trong lòng mà cảm giác thấy không biết thầy Nhuận Từ thầy có cảm được tấm lòng hay không, cho tấm lòng mà Giác Nhàn chân thật lắm, chân thật rất là cung kính mời quý thầy về tham dự. Rồi sau đó với thầy mỗi người có một cái duyên để đi ẩn tu rồi hoằng pháp vân vân. Theo như tinh thần của Ấn Tổ là mình không có quản người. Không có quản người nghĩa là tùy duyên họ đi bất cứ nơi nào, miễn sao họ ở an ổn được, họ tu tập tốt là mình hoan hỷ, chứ không phải họ bỏ nơi này họ đi rồi mình ghét dơ, bực bội, khó chịu, không muốn cho họ về hoặc giả là giận dỗi. Thì khi coi vào văn sao một thời gian thì thấy Ấn Tổ có một cái điều hay mình học, đó là không quản chúng. Không quản chúng tức là không quản người. Thì khi họ ở với mình có cái trách nhiệm với họ, nhưng mà khi họ ra đi thì mình cũng hoan hỷ, gặp nhau vẫn là tâm đầu ý hợp để mình truyền tải cho nhau cái thông điệp thương yêu lẫn nhau, quý mến lẫn nhau. Thì chắc là hôm nay Giác Nhàn nói thì chắc là thầy cũng nghe, là bởi vì sáng nào với thầy tuy rằng ở xa nhưng mà lúc nào cũng canh đến giờ để vào công phu cũng như nghe Giác Nhàn nói chuyện. Thì thầy Nhận Từ ông nói bữa nay nghe thầy giảng thầy trở lại như xưa rồi. Thì trong lòng khi nghe thầy nói thì nó cũng không có gợi lên một cái tâm tự mãn hoặc hân hoan gì cả. Vẫn là khởi lên một cái niệm là mình là kẻ phàm phu ngu dốt. Cứ càng ngày mình thấy cái lỗi lầm và những cái nghiệp chướng của mình nó sâu dày quá, cho nên mình không có khởi lên cái niệm tự mãn gì cả, mà càng phải thấy mình thấp kém, mà luôn luôn cung kính mọi người. Khi mời quý thầy lên thì rất là cung kính. Nếu mà quý thầy lên đủ duyên thì ngày đó mình cũng tổ chức Phật đản, rồi chúng tôi giảng xong rồi thì cũng có một vài cái chương trình nho nhỏ, đó là cúng dường trai tăng. Mấy thầy ở các nơi tụ hội về trước khi vào hạ là Phật đản, rồi sau khi ra hạ đó là Vu Lan. Thì chương trình Vu Lan mình chắc là làm vào ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch. Chúng tôi chuẩn bị trước 3 tháng cũng sẽ che cái rạp ở phía dưới cái sân, cái bãi đó để làm lễ Vu Lan. Năm có hai cái lễ lớn. Cái lễ lớn nhất đó là ngày kỷ niệm khánh đản của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời. Ngài đem cái giáo lý tuyệt vời để lại giáo hóa cho chúng sanh. Đó là tưởng nhớ đến ân sư, những vị Phật Bồ Tát. Và cái kế đó, đó là chúng ta tưởng nhớ đến ân cha mẹ. Đó là nó nói đến cái ngày Vu Lan. Thì tinh thất mình chỉ làm hai cái lễ lớn như vậy thôi, còn chủ nhật thì bình thường. Thì nghiệm lại thấy một số các thầy dạo gần lại đây thì cũng cảm đến cái bộ văn sao cho nên theo dõi. Thì khi mình hành theo văn sao tức là mình bắt chước những gì Ấn Tổ đã làm. Cái điều Ấn Tổ đã làm đó là Ngài không quản chúng. Tuy rằng ở chung với chúng ở tại chùa Liên Nham có cái trách nhiệm rất là lớn. Trách nhiệm đó là khi xây những cái hồ đào ao thả cá, rồi làm một số những công việc dựng đài Quan Âm, rồi xây dựng chùa vân vân, thì Ngài tùy duyên để mà khuyến khích những người phát tâm, chứ không có phan duyên là kêu gọi xin xỏ rồi làm sổ vàng đi đây đi đó. Đó là bổn phận trách nhiệm thôi. Nhưng mà không có cái tâm quản người. Quản người là khi người ta ở đây làm việc cho mình thì mình vui, còn khi người ta ra đi cái là mình buồn, hoặc giả mình không ngó ngàng gì đến nữa hết. Thì cái tâm này là cái tâm quản người, nó bị trói buộc trong đó rất là phiền phức. Thì rằng mình ở chung với mọi người mà không có ai trói buộc được mình, và người ta, mình cũng không trói buộc người ta, thì mới gọi là giải thoát. Giải thoát nghĩa là cởi mở, tháo bỏ những sợi dây ràng buộc. Ràng buộc về sắc tài, danh lợi, thực thì cởi mở được, cởi mở nó ra gọi là giải thoát. Giải thoát nghĩa là tháo gỡ, cởi mở những sợi dây ràng buộc từ thân đến tâm. Thân của mình nó vướng mắc vô chuyện hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, tạo nghiệp. Bây giờ mình phải xả nó ra gọi là giải thoát. Mà muốn giải thoát trước thì mình phải nhìn thấu để mình giác ngộ, thấu hiểu được nó là giả, mình buông xả được. Thì cái lối tu tập của chúng ta thì riêng ta bà thì phải xả ly, nhưng mà riêng tịnh độ thì phải hân nguyện. Cho nên thành ra trong kinh A Di Đà nói là tất cả đều phải xả hết, chỉ còn một câu A Di Đà Phật gọi là chấp trì danh hiệu. Những cái ngã chấp và pháp chấp, ngã chấp đó là thân mạng của mình, pháp chấp đó là nhà cửa ngoài thân mạng của mình, đều buông xả hết, chỉ còn chấp một cái, đó là chấp trì danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Cho nên ra là đôi khi mình tu mình không có thấu hiểu được, mình kêu xả hết. Phật pháp cũng phải xả, mà Phật pháp muốn xả là phải qua tới bờ bên kia, tức là mình phải giác ngộ, giải thoát hoàn toàn triệt để, thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, không vướng mắc cái pháp nào, và cũng không có pháp nào mà không làm, chỉ có pháp ác không làm thôi, chứ còn tất cả pháp thiện Phật Bồ Tát đều phải làm hết. Nhưng mà làm mà không dính mắc, thấu hiểu nói vậy. Mà riêng bọn phàm phu chúng ta thì pháp của thế gian buông xả, gọi là ta bà phải xả ly, nhưng mà tịnh độ thì phải hân nguyện. Vậy cho nên thành ra ở trong kinh A Di Đà mới nói là tất cả ngã chấp và pháp chấp đều buông xả, chỉ còn chấp trì một cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, phải chấp trì cái này. Vậy cho nên sáng hôm nay chúng tôi đọc vào văn sao thì thấy Ấn Tổ có nói điều này. Tất cả những cái kiến thức thông minh của quý vị, dầu cho thông minh về Phật pháp, hiểu rõ tất cả những cái phần giáo, tức là giáo lý thông hiểu, thì đem cái hiểu biết này vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải đi, tức là vứt ra ngoài biển Đông, không bao giờ lấy được nữa, bỏ ra biển là nó chìm liễm hết rồi. Ý ngài muốn nói cái ẩn ý ở sau là một khi đã vứt nó rồi là không lấy lại nữa. Vứt nghĩa là mình không nghĩ đến đó nó nữa. Tuy rằng mình học giỏi gì đi nữa, mình không nghĩ đến nó, cái học nó. Mà bây giờ là một kẻ ngu dốt để thực hành. Cho trong nhà thiền có một vị đi xưng tôi là đại ngu. Cái chuyện của thế gian thì không có biết một cái gì hết trơn. Suốt ngày chỉ gài một cái công án, trước khi cha mẹ ta sanh ra, mặt mũi ta là ai, niệm Phật là ai, vân vân. Thì những vị tu thiền, người ta tu vào công án thì tu tự lực, những người này căn cơ cao rồi, mình không theo kịp. Nhưng bây giờ mình chỉ chân thật niệm danh hiệu Phật, tha thiết như con nhớ mẹ, miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng, cứ vậy mà làm. Và sáng tối mình ra phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cứ chân thật làm từng chút, khuyên người ăn chay, khuyên người phóng sanh, khuyên người niệm Phật, khuyên người tụng kinh, làm từng chút như vậy. Còn cái hiểu biết cao xa, giỏi vắn của mình, Ấn Tổ nói cái đó nó không giúp ích cho mình được cái lúc chạm trán sanh tử đâu. Chạm trán sanh tử nghĩa là thọ mạng mình hết, cái kiến thức đó nó không giải quyết được. Nhưng mà cái công phu niệm Phật, cái công phu lạy Phật, cái công phu tụng kinh, cái công đức phóng sanh, nó giải quyết cho mình cái lúc chạm trán sanh tử, nghĩa là thọ mạng hết, gặp nạn, nó giúp cho mình được. Còn những cái kiến thức học hỏi đó nó không giúp được, vì cái đó không phải là công phu, cái đó là tích lũy cái phần giáo để mà mình hiểu nghĩa ở trong kinh, nhưng mà không có hành, không có hành. Nhưng nó mới nói một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành là vậy. Khi mình thực hành rồi, bắt đầu mình có cái niềm tin ở trong Phật pháp. Cho nên thành ra cái pháp, bất cứ cái phương pháp nào của Phật giáo, nó cũng phải có tính giải hành chứng. Khi bước vào sơ quả tư đồ hoàn cũng phải đi từ niềm tin. Đó là phải dứt trừ nghi với cấm thủ tà kiến. Cái nghĩa là vào dòng thánh là không còn nghi một cái gì Phật pháp. Trong Phật pháp không còn nghi một cái gì. Lời của Phật nói ra là tin 100% liền. Họ lọt vào trong dòng thánh gọi là dứt trừ nghi. Tức là niềm tin họ nó xây dựng triệt để trọn vẹn. Thì gọi là dứt trừ nghi. Còn đôi khi bây giờ mình ngồi mình nghe cái giáo pháp của Phật nói là bố thí đi, càng thí thì càng nhiều, nhưng mình không dám làm, nhưng không tin, không tin cái pháp này, không tin cái pháp là càng thí càng nhiều. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói là tôi tin. Từ cái lúc tôi nghèo khổ không có tiền bạc mà Ngài Trương Gia Đại Sư nói ông phải hành bố thí, chỉ có phương pháp bố thí là ông vào đạo nhanh nhất thôi, không còn con đường nào khác. Kêu con đâu có tiền để mà bố thí, kêu ông có một đồng ông có không, kêu một đồng thì có, kêu từ đó mà làm, từ cái nhỏ mình làm. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái niềm tin trong Phật pháp nó quan trọng, phải xây dựng từ từ nữa. Tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, đó là sáu cái niềm tin. Bất cứ một pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy niềm tin để lên hàng đầu. Cho nên thành ra bước vào dòng thánh cũng phải là dứt trừ nghi, tức là xây dựng niềm tin trọn vẹn, không còn một chút nghi ngờ về lời dạy của Phật. Phật nói tài thí, pháp thí, vô ý thí là làm tới nơi, làm triệt để luôn, không còn một chút nghi. Và bước vào dòng mà cái đẳng cấp của Bồ Tát thì cũng phải bước vào cái ngưỡng cửa đầu tiên, đó là phải thập tín, từ đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến đẳng giác và diệu giác, cũng phải bước lên lộ trình của thập tín thôi. Còn tịnh độ chúng ta thì lại tuyệt vời hơn nữa, đó là phải tín nguyện hạnh trọn vẹn. Cho nên chúng ta rải rác thấy trong tất cả các cái quả vị của bên Nguyên Thủy, là nói đến Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hán cũng phải xây dựng trên niềm tin thôi. Bước vào hàng Bồ Tát cũng phải xây dựng trên niềm tin, mà tin đấy là tin lời dạy của Phật. Vậy cho nên thành cái niềm tin này nó xây dựng nó khó. Mỗi ngày mình phải nghe pháp như vậy. Chúng tôi dám chắc nếu mà quý vị học mà đến nơi đến chốn, sáng nào cũng như vậy, mà chúng tôi cố gắng tranh thủ mỗi ngày chúng tôi thức khuya dậy sớm để mà dùi mài bộ văn sao này, mà quý vị nghe một thời gian, quý vị có niềm tin. Sáng nay chúng tôi đọc bộ văn sao, chúng tôi thấy nó khác hơn mấy lúc trước, tức là niềm tin mình nó có tăng trưởng khác, nhưng mà cũng chưa có phải đạt đến tuyệt đẹp, triệt để. Khi nghe đến Ấn Tổ nói cái câu là mình đem cái thông minh hiểu biết giỏi của mình đem vứt ra ở ngoài Đông Dương Đại Hải, chỉ giữ tấm lòng ngu thành. Tức là người ngu nhưng mà họ có tấm lòng chân thành. Ngu tức là cái chuyện thế gian họ không có xía vô nữa, ai làm gì đó làm. Ồ, nói ông thầy đó như thế kia, ông bà sư cô đi như thế nọ, công việc như thế kia, họ ồ vậy hả, cái lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, cái sự việc đó biến động mất, họ không còn động lại trong lòng họ những cái sự việc đó, thì người này gọi là ngu. Còn khôn của thế gian là thôi, cái chuyện thôi của thế gian nó không dính dáng gì mình, mà cái chuyện xấu thôi mình bươi ra cái đống rác, mà càng bươi nó càng hôi. Rác ở bên ngoài bươi nó hôi không bằng cái rác mà phiền não trong tâm đâu, nó kinh khủng lắm. Cho nên thành ra ai cũng đeo cái bịch rác trước ngực hết trơn, họ đụng chuyện cái là thôi môi rác nó ra, thôi nó hôi biết kể nào mà kể. Thì ý muốn nói là ai cũng có chứa sẵn cái tâm phiền não, đụng cái chuyện phiền não, đụng cái chuyện gọi là buồn phiền, cái chuyện của thế gian là mình môi ra lẹ lắm. Còn nói về chuyện Phật pháp, đôi khi mình không có hứng thú trong đó thì biết cái căn lành của mình nó kém. Vì vậy bây giờ mình phải chịu khó, mình xây dựng cái niềm tin. Cái người tịnh độ là xây dựng cái niềm tin quan trọng vô cùng. Cũng như có một cái lúc mà các vị hòa thượng đến Đài Trung, vì lúc đó hòa thượng Tịnh Không học pháp với ngài Lý Bỉnh Nam đó, thì hòa thượng Tịnh Không theo dõi hoài. Sao thấy ngài Lý Bỉnh Nam ngài cung kính các vị hòa thượng, cúng dường đầy đủ mà sao không mời lên giảng. Sau đó rồi các vị hòa thượng đi rồi, cái hòa thượng Tịnh Không mới bạch cái bạch thầy, sao mà các vị hòa thượng nó đến đây mà sao mà ngài không thấy thầy mời các vị hòa thượng đã giảng. Thì ngài Lý Bỉnh Nam mới nói rằng là ông biết rằng tôi xây dựng niềm tin cho những người này bao nhiêu năm không, khổ công tôi cực khổ, ngày nào tôi cũng phải lên tôi giảng, thì họ mới xây dựng được cái niềm tin trong tâm của họ, có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, họ chịu niệm câu Phật hiệu. Nhưng mà lỡ vị hòa thượng đó mình không biết họ tu pháp môn gì, họ tu pháp môn thiền đi, họ nói là kỹ có tâm tự tánh Di Đà chứ làm gì có Phật Di Đà bên ngoài, mấy người khác người ta nghe người ta coi như thui chột niềm tin hết rồi, người ta rung lay niềm tin rồi. Cũng như cá tôi nuôi dưỡng, tôi cho ăn bao nhiêu ngày, bữa nay họ tới họ câu hết rồi. Cá mình bảo dưỡng trong hồ thôi, cho nó ăn đồ mình nuôi cực biết bao nhiêu. Cũng như ở đây nè, ngày nào cũng phải nấu cơm, nấu nước, rồi trải thảm, rồi mang màn hình, rồi làm khổ cực mang về nuôi nó đây. Nuôi mấy con cá này ở đây, thì tự nhiên họ vô cái họ ngồi lên họ câu một cái sạch bách. Do họ nói là tụng kinh gì cũng được, chứ cứ gì cớ gì mà tụng kinh Vô Lượng Thọ. Ấn Tổ nói thì tụng một, đừng có nói tụng một kinh không bằng nhiều kinh. Tôi suốt cuộc đời tụng cuốn kinh A Di Đà. Ngày xây dựng cho người ta tụng một cuốn kinh A Di Đà, đến năm tụng là mình sở tụng là kinh Tánh Không Tịch Đức Phật A Di Đà, cảnh giới xuất hiện, họ chưa làm được. Thì cuối cùng vô kêu tụng kinh gì cũng được, chứ cớ gì tụng kinh A Di Đà. Niệm Phật nào cũng được, chứ cớ gì mà niệm A Di Đà Phật. Họ lý luận về cái lý về và thiền nó sắc bén, người yếu yếu niềm tin chịu nổi ngã gục hết. Đó là mình không trách họ, bởi vì họ tu cái pháp môn đó họ phải nói về cái đường hướng như thế. Mình niềm tin còn kém chịu nổi, khi họ nói lên kiểu à đúng rồi, căn cơ mình sao mà về ở với Phật được, đời sau làm người không biết được hay không, cái bắt đầu đi xuống dốc rồi đó. Nghe họ nói vậy cái là lung lay mất niềm tin rồi. Bao nhiêu ngày tháng mình gầy dựng lên, cái cuối cùng họ làm cái thôi mất. Cho nên thành ra là ở tại tỉnh thất chúng tôi là không phải chúng tôi tự mãn, là đi theo cái đường hướng của Ngài Lý Bỉnh Nam, của Ấn Tổ, là một trò học một thầy. Dẫu cho có học thêm thầy là thầy đó là đúng con đường. Cũng như hôm nay chúng tôi giới thiệu bộ văn sao là chúng tôi phổ biến văn sao là chúng ta tập trung học theo Ấn Tổ đó, học theo Hòa Thượng Tịnh Không. Học cho suốt cuộc đời này đôi khi mình cũng học chưa hết và mình chưa thành tựu được, đừng có nói học nhiều. Cho nên cái kinh nghiệm cho chúng tôi nhìn lại cái lúc học trường cơ bản là một tuần như vậy là chúng tôi học ít nhất 12 môn. Học quá nhiều, cuối cùng không có môn nào ra môn nào hết trơn. Học xong không ra sử dụng được. Bởi vì cái học đó nó là một cái kiến thức thôi, chứ không có hành trì vào cái môn học. Ví dụ tứ thập nhị chương là phải học cho tới nơi, và học 3 năm, học 10 năm thâm nhập giảng được tứ thập nhị chương và hành được thì cái môn này mới hữu ích. Chứ học 3 năm không xong rồi cuối cùng nhìn lại thấy kiến thức không mà mình không có biết áp dụng ngõ nào luôn. Và khi những người dạy đó, người ta chỉ dạy trên kiến thức cho họ, không nói kinh nghiệm về cái thực hành cho mình làm không được. Bộ sách Văn Sao là nói về thực hành đó. Tôi không quản chúng là chắc chắn là Ngài không quản chúng. Ai đến Ngài cũng hoan hỷ. Có người đã xin đến Linh Nham ở gần Ngài, Ngài nói ông đừng có đến đây nha, gia đình ông lo chưa xong, bây giờ ông đến đây ông quấy rầy tôi không có thời gian lo cho ông đâu. Tôi cái thân già này tôi lo chưa xong mà tôi lo cho ông. Nói vậy nó nói anh kia mất hồn kinh, ở nhà lo làm đúng theo cái bổn phận, vậy mà thành tựu. Đôi khi ở nhà mình lâu không trọn vẹn bổn phận, giờ đến đây báo đời báo chùa. Cho nên ra là cái lối Ngài dạy mình thấy nó có một cái gì đó sát quyết, mà mình mới đọc vô mình thấy sao mà nó mạnh quá. Nhưng mà mình nghe kỹ lại mình thấy Ngài nói là sự thật. Lão sư này là nói sự thật chứ không có giả dối chút nào, 100% là sự thật. Cứ bám theo đó là bảo đảm. Thì hôm nay có một số các thầy, thí dụ nói thôi đủ duyên, thầy Nhàn ông học gì, ông làm gì, ông đi giảng bao nhiêu nước rồi, cũng về ông cũng ở với mấy bà già. À thôi giờ anh em mình cũng ở với mấy bà già, lo cho mấy bà già. Đó, thì các thầy nào mà đủ duyên thì thôi cứ ở đây. Còn quý thầy nào nói trời ở đây gì đâu mà cứ ngày nào cũng nghe niệm Phật tụng kinh mà không thấy ông Phật đâu hết trơn. Thôi giờ mình đi học để mình làm cái gì đó, thạc sĩ, tiến sĩ gì đến đó. Thì dân nhà cũng hoan hỷ thôi à. Nhưng mà riêng cái vấn đề đi học đó thì chúng tôi không có trói buộc các vị ở đây. Nhưng mà tiền là chỉ để lo in kinh, phóng sanh, in tượng Phật, nuôi các cụ già chứ không có lo đi học. Nếu mình đủ phước, gia đình lo lắng thì các thầy, các chú cứ đi học. Hôm trước xuống Vĩnh Nghiêm có thầy Dũng, thầy nói mấy ông thầy này bao nhiêu là đệ tử của thầy hả? Kêu đâu, bạn đồng tu à? Cái ổ sao ông xưng với thầy sư phụ vậy? Kiểu ông thích vậy thôi chứ ông xuất gia với các hòa thượng lớn hết rồi. Hỏi sao mấy ông không đi học? Kêu không, mấy ông học ở nhà học văn sao của Ấn Tổ với niệm Phật mấy bà già, học một thầy thôi. Kêu vậy nó dốt hết làm sao? Kêu dốt dốt ngu ngu vậy mà nó có tấm lòng thành kính. Ông kêu ừ vậy cũng được. Vậy là nó được cái này, nó mất cái kia. Nó mất cái dốt dốt, nó gọi là nó mất cái kiến thức giỏi giang tiến sĩ, nhưng mà nó được cái thành kính, nói biết nghe lời. Vậy thì sử dụng được. Nhưng mà học về ngông ngông nghênh nghênh, kêu ra làm chút xíu cái lễ đài, cái trốn trốn đi đâu mất tiêu. Bây giờ đi học riết rồi nó nhớt cái thân ra về làm được nữa. Không không có một chút gì hy sinh cho đại chúng được nữa. Vậy cho nên mình tính kỹ lại, thấy theo Ấn Tổ nó chắc, như là chắc như đinh đóng vô gỗ lim, yên tâm. Vậy cho nên hình ra Ấn Tổ mới khuyên chúng ta là những cái giỏi của mình, có những người thông minh nghe, họ học một họ biết mười liền, họ đọc qua cái họ nhớ, họ nói mình nghe thấy hay, nói mình nghe hiểu, nhưng mà điều họ làm không được. Cái làm mới là cái khó. Ấn Tổ nói là dùng lời để dạy thì nó có tranh cãi đâu, nhưng mà không nói gì hết trơn á, cứ đi làm. Thì khi mình làm như vậy thì người ta bắt chước theo. Cha mẹ cũng vậy đó. Thì hôm qua có hai vợ chồng của anh đó cũng còn trẻ, nhìn gương mặt cũng có phước báu, nhìn thân tướng cũng đẹp, hoan hỷ lắm. Rồi đâu bà mẹ hay bà dì chỉ hai đứa con xuống gặp thầy Nhàn đi, vì này anh chàng này không biết sao anh cứ đồ tự tử chết hoài. Thì khi xuống ngồi hỏi, khi chú muốn tự tử là có cái áp lực về công việc với lại gia đình hay là chuyện gì? Thì nói chung là việc công ăn chuyện làm bị áp lực, với trong gia đình bị áp lực thì hết lối sống rồi. Nếu mà ở ngoài có áp lực về công việc mà về gia đình, vợ con rồi thương yêu đùm bọc lo lắng rồi an ủi bớt thì nó vơi đi bớt. Nhưng mà về mà khi mình bị áp lực công việc bên ngoài rồi, căng thẳng rồi, về cái tâm mình đó nó bực bội thì làm cho vợ con cũng bực bội theo, thường nó như vậy. Thì anh kêu cả hai luôn, công việc áp lực mà về vợ con nó cũng làm cho mình khó chịu trong người, cho nên muốn tự tử chết à. Thì đi coi ông thầy nào, ông thầy ông kêu do các vị hương linh tác động vào. Thì thầy hỏi có phá thai nào, ông kêu có phá ba đứa. Thì thầy kêu là cái này là do cái việc mình giết đứa con mình vô tội, nó cũng có cái tác động đến mình. Nhưng nếu mà mình có tụng kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình tu tập thì họ hoan hỷ, họ có thể tha thứ mình, mà phải làm thực làm, mà phải có thời gian nữa. Thì hỏi kỹ lại thì anh này anh bán đồ mặn, bán bún rồi cho người ta ăn đồ mặn. Thì kêu thôi giờ bán làm gì làm, cứ chủ nhật xuống đây nghe thời thuyết pháp, tụng thời kinh. Bởi vì mỗi buổi sáng 4 giờ tu đến 6 giờ rồi sắp xếp, từ 6 giờ đến 7 rưỡi nghỉ 1 tiếng rưỡi, giờ tu đến 9 rưỡi, 9 rưỡi rồi bắt đầu dân nhàn giảng rồi phóng sanh. Thời gian không có nhiều nhưng mà nó lại tu rất rất là có thời gian tu nhiều. Thời gian buổi sáng thôi mà tụng kinh, nghe pháp, phóng sanh, ăn cơm chay đồ này nọ. Thì khi nói như vậy nhìn cái cảm giác cũng chưa có thích thú lắm. Bởi vì muốn làm sao giải quyết cho phần âm không tác dụng để khỏi tự tử, nhưng mà dân nhàn nói rõ là do cái áp lực công việc là chính, từ cái phiền não đó mới có cái chỗ để người ta tác động vào. Mà tác động đó người ta theo mình báo oán là có cái nhân duyên mà mình đã gây hại đến họ, bây giờ họ phải báo oán chứ không phải bỗng không đâu. Âm cũng như dương, họ theo báo oán mình là cái nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ đã là oán thù với nhau thì họ mới theo họ báo mình được. Nhưng mà muốn giải cái oán thù đó chỉ có một điều duy nhất là lấy cái âm để báo lại cái oán, đáp lại cái oán. Mà âm thì không có cái âm nào bằng tứ trọng âm, âm tâm bảo, âm cha mẹ, âm chúng sanh, âm tổ quốc. Lấy bốn cái âm này làm cho nghiêm túc báo đáp đền lại cái oán thù này giải được. Lấy oán báo oán, oán lại chập chồng, lấy ân báo oán, oán lại tiêu tan. Đúng quý vị? Thì bây giờ kêu về lại quy y Tam Bảo đi, về chùa lại, nương tựa Tam Bảo đi, lấy cái ân đức của Tam Bảo này để mà mình giải oán. Nhưng có nhiều người không tin nổi, nên là chúng tôi cái niềm tin nó quan trọng. Có nhiều người về tôi quy y rồi cũng có gì đâu, tôi nghe giảng hoài cũng có gì đâu, về Tịnh Thất Quan Âm tụng kinh niệm Phật phóng sanh ăn chay rồi cũng có gì đâu, nghiệp nó vẫn đeo mang. Mình làm lớt lớt, mình làm sơ sơ, mới làm thời gian ngắn mà đòi là tiêu nghiệp, đâu có chuyện đơn giản. Không đủ sức tin Tam Bảo. Lấy ân này là ân Phật Pháp và Tăng. Thì may thay hôm nay chú xuống đây, chú gặp được Tam Bảo dưới này, thầy nói cái đạo lý cho chú hiểu, chứ không mà cái ý niệm mà kêu là do phần âm đi theo, rồi chú dồn cục cái tư tưởng trong đó là chú chết. Phải nghĩ mình đây nè, là đang bị áp lực công việc, thì bây giờ mình tự thân mình phải giải quyết. Còn vợ đây nè, là cô đây là phải chiều chồng, thương chồng, phải học lời dạy của Thánh Hiền, phải đưa cái bộ văn sao này dễ đọc. Do vợ tác động vô cái phần dương là cô này là chính. Ông kêu đúng rồi, cô này cũng hay làm phiền phức quá. Đó, không nhìn rõ là sự thực là do cái cô này tác động vô mà cứ đi đổ thừa cho phần âm. Cho nên một cái phiền não nó có nhiều cái duyên tác động, chứ không phải là bỗng không đâu. Hoặc một đối tượng thành ra mà đi để hiểu người ta đã thông được tư tưởng mình là cả một vấn đề, chứ không phải đơn giản. Đủ nhân viên thì không biết chủ nhật này có chịu xuống hay không nữa. Nhưng mà nó có vẻ nói nhưng mà nó không có hấp dẫn lắm, bởi vì cái tâm thức họ vẫn chưa để vào cái chuyện, cái niềm tin với cái lời nói của mình là chỉ có ân Tam Bảo, ân cha mẹ, mình làm lợi ích chúng sanh, nó giải quyết được cái oán thù này, chắc chắn là như vậy. Bây giờ về rồi giờ làm chuyển cái nghề đi, chuyển cái nghề mà bán thức ăn mặn này qua đồ chay đi. Nhưng mà không tin tưởng nổi, thì mới kể câu chuyện Ấn Tổ nói có cái ông đó, ông bán đồ mặn mà một ngày ông đặt bao nhiêu ký thịt, thì một số con heo mà con gà con vịt nó chết rồi quý vị. Tối á nó đi tìm ổng, cái lúc trước nó chưa tìm là cái phước ổng còn, nó che chở. Thì đến cái lúc cái phước ổng nó bào mòn rồi, bắt đầu nó tới nó đòi mạng. Nó kêu do ông bán đồ mặn mà người ta giết tôi để mà đưa thịt cho ông, để mà ông bán cho người ta ăn, ông sống cái đồng tiền này trên sinh mạng của tôi. Bây giờ tôi tính tôi đòi mạng ông, gà, vịt, heo, bò, lũ, củ. Ông sợ quá thì ông mới xin rằng, ông kêu thôi bây giờ các vị tha tôi đi, tôi sẽ làm một cái lễ trai tăng tôi cúng dường, và tôi không bao giờ bán đồ mặn nữa mà tôi bán đồ chay. Thì trong một số con thú đó thì 2/3 nó đồng ý, còn 1/3 nó nói rằng tôi không đồng ý đâu, tôi phải đòi mạng ông mới được, chứ ông đâu phải đơn giản mà ông trừ cấm một cái đơn giản như thế. Ông kêu bây giờ các vị đòi mạng tôi thì tôi chết rồi, các vị cũng đâu có một cái phước báu, một cái điều lành gì để hồi hướng cho các vị đâu. Thôi bây giờ thương lượng với nhau thì tôi cúng dường trai tăng tôi hồi hướng cho các vị. Thứ hai nữa là tôi không có làm mặn mà tôi làm chay, thì cả hai bên đều lợi ích. Thì cái 2/3 đó nó kêu thôi tụi bay đồng ý cho rồi. Thấy ông nói cũng tội. Rồi cuối cùng cái 2/3 đa số thắng tiểu số, thì thôi rồi được, nhưng mà tôi nói với ông là tôi coi để ông có làm không nghe, chứ không phải ông hứa vậy là xong đâu. Thì cuối cùng làm thiệt, ông cúng đồ, ông lấy tiền, ông làm chạy tăng rồi xong xuôi hết rồi, cái là ông chuyển qua bán quán chay. Trời thôi nó đắt, đắt quá chừng nó đắt, người ta tới ăn, gọi là chuyển nghiệp. Thì từ cái chuyển nghiệp đó là bắt đầu nó chuyển nghề. Ấn Tổ tán thán ông này gọi là lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Ông này là người coi như là sát sanh gián tiếp, một ngày không biết bao nhiêu ký thịt, thế mà phát cái nguyện lên là cúng dường trai tăng hồi hướng cho các vị đó. Mới lần đầu họ, mấy cái người mà coi như là nghiệp chướng sâu dày, muốn báo oán lâu ngày rồi hậm hực không chịu, tôi phải đòi mạng ông thôi, đó cơ hội rồi, ông đừng có thoát tôi tay tôi nghe. Cuối cùng ông này ông dùng tấm lòng chân thành, ông tha thiết năn nỉ, thì cuối cùng là hoan hỷ, đôi bên đều lợi ích. Cuối cùng họ được siêu thoát nhờ cái phước cúng chay tăng, sao không thấy đến đòi nợ nữa. Thì bây giờ mình nhìn kỹ lại, mình chưa giống như cái ông bán thức ăn mặn mua thịt người ta giết đó mà vẫn bị cái quả báo á. Tại vì là cái ông Bảy Đáp mà ông giết heo đó là giết gà giết vịt là giết vì cái ông này mà. Nhưng mà nên tính ra nhân quả dây chuyền nữa là ông này bán cũng vì người ăn. Có người ăn ông mới bán chứ không ăn ai bán. Và có ông bán thì người ta mới giết, chứ không có bán thịt nấu bún nấu đồ cho người ta ăn làm sao mà ai giết. Cho nên nhân quả dây chuyền cuối cùng người ăn cũng phải có tội trong đó. Thì giờ mình tính kỹ lại từ nhỏ giờ là mình không biết bao nhiêu thúng thịt rồi. Vì cái đó nó còn nằm yên đó chứ nó không có chưa tha mình đâu. Nó để nó dồn đó, dồn tội đó. Cái lúc mà ngáp ngáp rồi bắt đầu nó tính sổ. Thì ngay lúc bây giờ là mình tranh thủ mình làm đi, chứ đừng có để cho cái ông mà ông gặp cái giấc mộng đó thì ông này ông cũng có cái căn lành cho nên nó tới nó báo mộng cho, còn mình nó im im nó để lúc mà gần chết nó xử lý luôn là coi như xong. Như là có sư cô Huệ Tịnh hồi xưa ở đây, lúc đó vắng vẻ chưa có ai tới hết. Lúc bình thường là cô ở nhà, lúc ở quê cô bắt ốc. Cô bắt ốc cho em ăn, mà con ốc thì bắt luộc cái lên rồi lấy kim băng móc ruột cái ra chấm muối tiêu ăn á mà. Thì cái lúc cổ chuẩn bị móc thì thấy ốc nó hiện lên đầy hết trơn. Cái nghiệp bắt đầu nó hiện hành ra, nó hiện hành tức là nó thành cái hình tướng rồi. Thấy ốc quá trời, cái ổ sao ốc đâu bò tùm lum hết trơn vậy nè, mà mấy người khác đâu thấy đâu. Bởi vì người khác người ta đâu có sát cái nghiệp ốc, chứ người ta không thấy mà cổ thấy. Nó biến dạng cái ai là gia biến tướng, tức là nó biến từ cái chủng tử nó thành ra cái hiện hành là thành ra cái tướng luôn rồi. Mà cái nghiệp mà giết ốc đó bây giờ bắt đầu nó thành hiện hành ra. Cô sợ quá, cô phải mua mấy bao ốc để phóng sanh từ 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 mới giải cái nghiệp. Nếu mà gia đình không biết thì chịu thua, nói bà này bà nói vớ vẩn, làm gì mà có ốc tôi có thấy đâu. Rồi mình năn nỉ gia đình cũng không có làm được đâu. Như vậy mình thấy rằng là từ xưa đến giờ, vô lượng kiếp đến bây giờ, đừng nói vô lượng kiếp, nói đời này thôi là mình ăn không biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Mà tính cái lượng mà mình thả cá, mình cân đo đong đếm cái lượng thịt mình ăn với cái lượng cá mình thả, chắc là lượng thịt mình ăn nhiều hơn đó. Phải không ạ? Thì ngày Lý Bỉnh Nam nói ăn một lạng phải trả ăn con. Bởi vì khi mà để đó cái bắt đầu nghiệp báo nó dồn, như mình bỏ tiền ngân hàng nó có lời mà. Cái quả báo nó có cái sự mà biến chuyển trong đó. Nếu mà mình biến chuyển theo cái chiều hướng để nó tiêu á, thì con người này phải tu thôi. Phải tu tập thì bắt đầu nó mới tiêu từ từ. Còn không tu tập thì bắt đầu càng ngày cái tâm ác nó cứ làm cho cái chủng tử ác nó cứ càng ngày nó càng nhiều lên. Vì vậy cho nên thành ra chỉ có cái bốn cái ân này: vì chúng sanh, xả thân, gọi là ân chúng sanh. Chúng sanh đó không phải là người dân nước lạ đâu, là thân bằng quyến thuộc mình. Chúng tôi dám chắc là những người ngồi ở trong này nhiều đời nhiều kiếp cũng là anh em vợ chồng bầu bạn với nhau thân thuộc lắm. Thực sự là như vậy mới ngồi đây được. Chứ còn không, mình không có đủ phước duyên ở trong này, mình vô trong cái hội chúng này mình chịu không nổi. Sáng nay ra bắt đầu chuẩn bị tu cái nó trúng gió, bắt đầu khiêng đi nhà thương, chịu không nổi với nó. Vì cái nghiệp báo của mình nó không có tương ưng với cái cảnh giới này, nó chịu không nổi. Lên nửa đường là coi như lủng bánh xe rồi, chó nó cắn rồi. Chịu không nổi với cái cảnh giới này. Có nhiều người người ta vô mà coi như là người ta run cầm cập chịu không nổi. Cái nhiều người vô họ sảng khoái, thấy dễ chịu trong lòng, tức là tâm họ nó tương ưng với cảnh giới. Quý hiểu chỗ này không ạ? Giờ chúng tôi nói đến cái điều thứ bảy, 10 điều cung kính khi đọc sách. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống tạm ngừng đọc. Tâm khởi vọng niệm là sao? Mình đang ngồi mình đọc sách, nhưng mà mình nhớ cái chuyện gì đó, chút nữa mình đọc sách xong mình làm. Rồi khi đọc sách cái tâm mình cứ nhớ những cái chuyện gì không? Niệm Phật cũng có tình trạng này. Nhưng mà khi niệm Phật mình có tình trạng này, mình cố gắng mình hổ thẹn sanh lòng sám hối cho mình mà nửa chừng mình bỏ mình đi ra thì không được à. Mà khi đọc sách thì Ấn Tổ nói là nếu mình đọc mà mình cứ khởi tâm phiền não vọng tưởng như vậy, mà mình cứ để nó như vậy lâu ngày nó thành thói quen. Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không nói là nghe Pháp và mình niệm Phật thì món nào làm món đó. Nghe Pháp thì tập trung nghe Pháp, nghe xong là niệm Phật. Niệm Phật thì chỉ tập trung niệm Phật trong nghe Pháp. Có nhiều người vừa đang ngồi nghe Pháp, vừa Nam Mô A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật. Cái tâm của mình không đủ sức làm một lần hai việc, chuyên nhất một việc thì được. Chứ không phải anh kêu tôi vừa nghe Pháp, tôi vừa niệm Phật, được cả hai luôn sướng. Cái này người này không có thấu hiểu được là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Để tâm dồn vào một chỗ thì không có việc gì không xong. Chỉ dồn vô chuyện niệm Phật là lo niệm Phật, nghe Pháp chỉ lo nghe Pháp, đi làm chỉ tập trung vô công việc làm. Ở bên cạnh mình làm đó, mình đeo theo cái máy niệm Phật để mình nghe. Nhưng mà mình không tập trung vô công việc thì mình phải tắt cái máy niệm Phật để mình làm cho xong việc đi mình niệm Phật. Mà có nhiều người người ta quen rồi, người ta vừa làm vừa niệm Phật, không có hư hỏng công việc thì được. Những cái việc từng chút này quý vị nghe, quý vị nhớ, quý vị làm được. Ở trong này có nhiều người người ta tự phát theo cái ý của mình, chứ không có thể nghe theo người đi trước. Những cái điều này là những người đi trước dạy mình. Khi mà bị phiền não, nhất là mình vừa đọc sách mà vừa để điện thoại bên, nó nhắn tin cái reng, cái cầm lên coi. Hoặc cái này nữa là thôi chết rồi. Hoặc để điện thoại người ta gọi tới, alo, cái gì cũng vậy, kêu tôi đang đọc sách nghe, bỏ xuống coi tiếp. Thì cái này gọi là vừa đọc sách mà vừa bị khởi vọng tưởng phiền não. Để chế độ rung nhét ở trong học đó, không có đụng đến nó. Chuyện gì ra chuyện đó. Cái chuyện đọc sách là bây giờ là nhét cái điện thoại cho khác rồi đó. Xong hết rồi bắt đầu mình giải quyết. Đọc vài cái lá thư hoặc là 10 phút, 20 phút, 1 tiếng gì đó rồi ra mình giải quyết. Thì người này đọc sách không bị phiền não trói buộc. Ở trong tâm khởi phiền não lên đọc sách nó đã muốn chết rồi. Bây giờ tiếp tục để cái phương tiện bên ngoài là điện thoại nó báo mình nữa. Có nhiều người ở nhà vừa đọc sách con phải chạy lên nó kêu má, con muốn ăn kẹo. Rồi ông chồng cũng kêu em mà hết gạo em à. Thì chuyện này mình phải lo cho kẹo cho mấy đứa nhỏ với gạo xong xuôi đó là tính. Thì ý ngài muốn nói là cái chuyện gì nó ra chuyện đó. Đọc sách phải tập trung đọc sách, nó không ổn là phải bỏ xuống. Vì đọc nó không có lợi ích. Cũng như có cô đó có nói, sao mà con buồn ngủ quá vậy thầy, con đi hộ niệm mà con cứ lơ mơ con ngủ. Rồi đi ra đây tu con cũng ngủ. Thì anh nhàn nói là cô chỉ còn một phương pháp là lễ Phật thôi. Cô vô phổ niệm cô không đi nữa mà cô lễ. Nó kêu nhiều lúc cũng lễ, cô cũng nằm ngủ chỗ đó luôn thầy. Cái này chịu thua. Cái như là cái con ma ngủ này nó quá mạnh rồi. Mà nuôi nó hàng ngày, nó quen trong cái lúc là đi hộ niệm rồi lúc tu cũng ngủ, nó quen, nuôi nó quen à. Thì Ấn Độ muốn nói là coi sách mà khởi vọng niệm, một là phiền não, hai là buồn ngủ, thì bỏ xuống liền, chứ không mình cứ ráng là thành thói quen luôn. Thành thói quen là coi sách là một là bị phiền não, hai là buồn ngủ, cứ lơ mơ như vậy. Thì phải bỏ xuống liền, đặt sách xuống liền, không có coi nữa. Thì bây giờ nếu mà ở trong phòng hộ niệm chịu hết nổi rồi, lễ Phật rồi bao nhiêu là cúi mặt xuống cái nó ngủ hồi nào cũng hay, nằm luôn ngủ luôn trên cái sàn nhà luôn á, trên nền nhà luôn. Thì lúc đó phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài rồi súc miệng, rửa mặt, đi vòng vòng, hít thở một chút vô. Mà nó muốn ngủ nữa thì vô cho nó ngủ luôn. Chứ giờ làm sao? Chịu hết nổi rồi. Nhưng mà cái cớ vô treo bùn, bỏ bùn xuống đông ngủ, nằm đó. Chịu nổi không? Nên là gọi là nghiệp trướng nó phá. Nhưng mà cái người nào mà quyết liệt, sanh lòng hổ thẹn, cùng cực, sám hối tha thiết khóc với Phật, Phật lo gia hộ cho con với kiểu này, sao mà con về với Phật được. Thì quyết tâm thì có Phật được gia trì liền. Nhưng mà không quyết tâm cứ lén đi ngủ, rồi chiều theo nó thì nó càng ngày nó càng mạnh lên thôi. Ha. Nên mấy chú coi quay phim thì có cô nào ngủ không? Lạy Phật cả buổi sáng vậy chứ mà giờ ngồi bắt đầu cứ hiu hiu, gió thổi về chiều cứ ngáp ngáp rồi hiu hiu vậy đó. Thì như vậy hôm nay mình thấy rằng là cái hôn trầm là một cái loại vô minh. Nó là một loại si mê vô minh, nó kinh khủng. Không phải đơn giản. Chỉ có phương pháp lễ Phật tha thiết, dập đầu sám hối, cầu nguyện Phật gia hộ. Từ từ bắt đầu nó tiêu cái buồn ngủ đi rồi, mình mới thấy cái giá trị của pháp môn sám hối niệm Phật. Ngày sáng nay mà tụng một phẩm thứ sáu xong rồi lễ Phật, thì chúng tôi thấy hầu như 90% là hầu như ít có ai ngủ. Còn 10% thì thôi, anh muốn ngủ, không muốn tu thì chịu thua rồi. Thì coi như là cái cách của mình ở đây, quý vị thấy nó từ 4 giờ mà đến giờ còn 20 phút nữa là 7 giờ mà phải re không? Phải re. Thì mình tìm một cái pháp hội như vậy mình tu, thì cứ như vậy mà mình tiến tới hoài thì chắc chắn nó sẽ thành tựu thôi. Nó không có gì mà áp lực khó chịu cho mình hết. Hoan hỷ ra ăn cơm ngon nữa. Nghe nói mấy thầy bữa nay sao cơm nó nấu đến khay nào ra cũng hết hết trơn, mà nấu nhiều hơn lúc trước nữa chứ. Bởi vì người ta hoan hỷ trong lòng cho nên ăn ngon miệng, ăn nhiều chứ có gì đâu. Nhưng mà ăn rau nhiều tốt hơn ăn cơm. Ăn cơm nhiều cái tinh bột trong đó lâu ngày tiểu đường giống thầy. Nhưng mà bữa nay nó cũng hết rồi. Mà như là ăn cái nửa chén cơm rồi uống cái nước ổ qua đắng vô, coi như là hôm nay đường đồ nó tan biến đâu hết. Ổn không? Thì những cái điều thứ bảy là lúc mà vọng niệm khởi lên thì mình phải tạm ngưng. Và chúng tôi nói thêm nữa là lúc đọc sách đừng để điện thoại bên cạnh. Đó là chúng tôi nói. Còn ông Tỏ thì nói để được. Lúc mà vọng niệm khởi lên trong tâm mình thì bỏ sách xuống. Mà riêng chúng tôi kinh nghiệm là đừng có để điện thoại bên cạnh. Công việc giải quyết xong hết là mình vô mình đọc một lèo mấy lá thư là mình đọc, chứ đừng có để điện thoại bên cạnh. Họ gọi đến là họ làm cho mình phân tâm liền. Ha. Điều thứ 8 là đọc xong hoan hỷ theo đúng pháp văn làm. Hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. Đọc xong hoan hỷ. Khi mình đọc đến văn sao mà trong lòng mình hoan hỷ, hân hoan, thì đây là cái pháp hỷ ở trong lòng mình có. Thì chính cái pháp hỷ này nó giải độc. Giải độc nó có hai mặt. Mặt thứ nhất là nó giải được cái độc tham sân si. Ba cái độc này mới là kinh khủng. Cái độc thứ hai đó là cái độc tố ở trong thân thể của mình, từ nơi tâm lý của mình, nó do nó phiền não đó, nó sanh ra cái độc tố. Và cái độc tố này nó tụ ở trong người mình lâu ngày thì nó sanh ra ung thư hoặc bệnh nan y, không cứu chữa được. Thì lúc này nó đã phát bệnh rồi thì thuốc không quá giải nó được. Mà bước đầu, từ đầu mình sanh tâm hoan hỷ khi nghe pháp, hoan hỷ khi tụng kinh, hoan hỷ khi niệm Phật, hoan hỷ khi đọc sách, thì chính cái tâm hoan hỷ này nó giải độc được. Mà khi mà nó giải độc được như vậy rồi đó, trong người mình không có bệnh hoạn. Cho nên cái người mà thường sanh tâm hoan hỷ là người này không có bệnh. Và thường nói từ cái năm mà 45 tuổi là tôi tưởng thọ mạng hết, là tôi vô tôi niệm Phật, không uống thuốc. Và đến bây giờ không có một chứng bệnh gì, không uống gì thuốc nào cả. Thì do ngày hàng ngày sanh được tâm hoan hỷ là ngày giảng pháp, ngày làm điều từ thiện, ngày niệm Phật, ngày ăn chay. Cho nên cái tâm hoan hỷ nó giải độc hết. Trong người không có độc thì làm gì có bệnh. Mà cái độc tố 70% là từ nơi tâm lý sanh ra. Một đêm không ngủ là sáng mai là nhìn cái mặt thôi nó kinh khủng rồi. Mà đêm đó không ngủ mà phiền não nữa thì thôi, nhìn giống ông kẹ thôi, nhìn giống bà kẹ rồi, là thôi hết biết rồi đó. Quá cỡ là mệt mỏi rồi. Nên như vậy mình thấy là cái tâm lý nó biến ra cái chất độc trong con người. Mà cũng chính cái tâm lý này nó hoan hỷ, nó giải độc trong con người mình. Mà nó đã giải độc bớt và hết độc rồi thì trong người mình bắt đầu là nó có cái chất đề kháng. Cái chất đề kháng đó nó sẽ chống lại những cái loại bệnh. Nó tiêu đi những cái bệnh, cái chất đề kháng trong con người mình, từ cái tâm lý cho đến cái thân thể. Nên hôm bữa chúng tôi không biết sao đi xuống với nó khám, thường con người là khoảng 200 cái đề kháng trong con người. Mà thầy Thanh Phong ổng đến 1.600 à, chúng tôi có 1.200 à, ổng thua ổng. Em thấy cậu Thanh Phong cũng làm việc kinh khủng thiệt. Thì cái đề kháng trong con người đó là từ cái tâm hoan hỷ mà sanh ra. Nó có chất đề kháng trong con người. Vậy cho nên thành ra cái tâm hoan hỷ khi đọc sách, cái tâm hoan hỷ khi niệm Phật, mà để cái tâm không không mà kêu nó hoan hỷ là chuyện này khó. Đối với phàm phu chúng ta mà để cái tâm bình thường để cho nó sanh ra pháp hỷ thì không có đâu. Chứ mình kiếm một cái chuyện gì đó mình làm, coi sách, nghe pháp, niệm Phật, làm một cái gì lợi ích cho chúng sanh, thì cái tâm hoan hỷ nó mới phát khởi lên được. Còn nếu để không không thì phiền não nó có sẵn trong này, mà gặp chuyện phiền não nữa thì thôi, độc tố trong con người mình nó dãy đầy. Cũng như cái chú Thanh, chắc đợt này ông cũng lên ông dự lễ Phật đản ở nhà giết heo cho ông cậu. giết một ngày không biết bao nhiêu con mà ông cho tiền rẻ bèo, bởi vì kêu cậu cháu họ lợi dụng nhau sao không biết. Thời gian trong người có nổi cục 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 đầy hết trơn, mà cái cục nó đông nhất thì chính là cái tâm lý mà giết heo á, mà con heo nó la nó khóc nó hoảng sợ đó, thì cái tâm này nó bị chấn động và nó biến dạng, cái thân ổng cục 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 đầy người hết trơn. Thì mười mấy hai chục năm như vậy thì cái cục này nó đau đớn ông chịu không nổi nữa, thôi ông bỏ không làm nữa. Thì khi ông nghe chúng tôi giảng cái bắt đầu phát tâm ăn chay trường và chạy xe ôm. Hồi xe ôm thì niệm Phật sợ người ta nhìn thấy, ông còn ngại, ông che cái khẩu trang á, ông niệm ở trong khẩu trang không ai thấy. Và chạy xe ôm là cứ có tiền đi phóng sanh, ông kêu bữa nào phóng sanh nhiều là chạy xe ôm đắt à. Và bây giờ những cái cục đó bây giờ nó lặn bớt và nó không đau nhất nữa, nó hết hẳn thì chưa, nhưng mà nó lặn hết cũng 60-70%, nhưng mà nó không còn đau nữa. Thì chính do cái tâm phóng sanh, cái tâm niệm Phật bắt đầu nó giải độc tố, những cái cục mà nó sưng nổi nó nổi cục thành cục u trong người luôn, mà trong người nó khó chịu bứt rứt vô cùng. Thì cái nghiệp ông tạo ra là sát sanh giết heo và ăn thịt của con heo này, thì bây giờ cái nghiệp nó trói buộc lại, nó làm cho thân thể này phải sưng lên đau nhức lên. Nhưng mà khi ông nghe được thuyết pháp của chúng tôi là ông quyết định ăn chay trường luôn, chạy xe ôm phóng sanh, thì cái độc tố trong người nó giải đi, từ cái tâm hoan hỷ niệm Phật phóng sanh nó giải. Tuy rằng còn cái cục đó, cái quả báo nó còn, nhưng mà nó không có tác động được, nó không có đau. Ông mới nói là thôi cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con không còn đau nhất, bây giờ người ta cho con 100 cây vàng con cũng không mừng bằng. Bởi vì 100 cây vàng đó nó không có giúp cho con được tiêu những cái cục trong người con nó đau đớn như vậy, cái tâm hoan hỷ không thể nào có đâu, đôi khi có tiền vô rồi hư nữa. Hồi nay chạy xe ôm tàn tàn sống mà lại dư tiền, thì bởi vì mình thấy Phật Phật Pháp nghèo mà nó an đúng không, thiểu dục chi túc mà an vui. Nhưng bây giờ mình không biết, mình cứ có tiền mới sống được chứ, phải có sự nghiệp để danh giá với bạn bè, bạn mình cũng cùng học. Nó thằng nó đâu ra gì đâu mà bây giờ nó tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nó giàu quá chừng, mình đâu có thua nó, bây giờ mình như vậy. Đó là so sánh của phàm phu á ngang. So sánh phàm phu bắt đầu bươn chải, làm đụng đến đâu nó lỗ đến đó, mở công ty gì cũng sập tiệm hết trơn. Chúng bạn không có tài mà cứ đòi chèo cao, té nặng. Thôi quay đầu biết rồi, thôi tôi đủ sống thôi, tôi chạy xe ôm thôi mà tôi sống an vui. Gọi là an phận thủ thường, nghèo mà vui, nghèo mà an. Còn giàu mà bất an, giàu mà khổ đau, thì không giàu để làm chi ha. Phải không quý vị? Coi như là ở đây cũng nhiều, nhìn nhiều tay cũng có mấy món mặt, cũng như chú Hùng này ở Đà Nẵng, nhà cửa ngay thành phố cũng dữ dằn đầy đủ lắm. Bữa nay thì thôi vô núi voi mua cái mảnh đất ở đây lên niệm Phật mỗi ngày, nghe pháp ăn vui, của cải vậy thôi, ai làm gì đó làm đi, không có tranh hơn tranh thua nữa. Chúng tôi nhìn một số người ở đây cũng có điều kiện khả năng giàu có, buông xả được. Thì cái thế gian này buông xả được, thì cái lúc lâm chung mình buông xả cái thân này được, buông bỏ nó từ từ, thì mình hay lắm. Mình mà buông được một cái rồi là gọi là buông tất cả, nó được tất cả. Còn nắm bắt tất cả thì nó dính mắt. Cũng như là có cái câu chuyện mà người ta muốn bắt con khỉ, quý vị biết người ta giải quyết bắt làm sao? Cứ một trái dừa là một con khỉ. Lấy trái dừa, người ta khoét cái lỗ dừa cái tay của con khỉ. Con khỉ nó có bốn chân mà hai cái chân trước để làm cái tay. Khi mà nó muốn lấy thịt ở, nó lấy cái thức ăn thơm, ổng làm thịt, ổng nướng thiệt thơm, bỏ trong cái trái dừa, mới vừa khoét cái lỗ nhỏ thôi. Thì con khỉ muốn lấy thịt thơm quá, muốn lấy cái món ăn trong đó, nó phải chúm cái tay như vậy nè, nó thò vô trong đó mới nắm lại cái thức ăn ở trong cái trái dừa đó. Mà khi mà nó nắm như vậy là cái tay nó lớn hơn cái lỗ rồi. Thì nó nắm thịt, nó rút cái tay ra không được nữa, nó cứ la chét 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 chét, nó la, người ta tới bắt nó. Thì bây giờ quý vị biết nó muốn thả, nó muốn chạy thì sao? Thả thịt ra nó chạy thôi, nó bỏ cái đồ đó ra là nó chạy thôi, phải không? Thịt thì cũng muốn nắm mà sống cũng muốn sống chạy sao làm được? Thì chúng tôi nhìn chiêm nghiệm cái con người hồi trước, người ta bắt khỉ như vậy đơn giản, khoét cái trái dừa khô, rút hết ruột ra, bỏ thức ăn thơm, con khỉ treo trên cây, cột cứng cái trái dừa trên cái cây á, nó thấy nó một bầy khỉ nó xuống, cứ con núm trái dừa, thò tay vô núm thịt lại, người ta tới, anh la chết chết chết, đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi. Nhưng mà con khỉ nào thông minh thì nó thả ra cái nó chạy. Còn con khỉ mà nó ngu á nha, nó ngu thì cuối cùng bị người ta bắt là bởi vì do nó nắm thịt, nó nắm thức ăn, nó không muốn buông. Đúng không? Thì chúng ta nghiệm lại mình kêu, ổ sao mình giống khỉ vậy ta? Ngũ dục là tài sắc danh thực thì cũng muốn hưởng. Mà vái với Phật kêu Phật cho con về cực lạc đi Phật. Ông Phật thì Phật Di Đà kêu bây giờ ông buông ngũ dục ra là ông về chứ có gì đâu. Kêu không, ngũ dục thích lắm không buông được Phật à. Thì con khỉ này nó cũng như thế. Con khỉ này nó kêu ông ơi, ông tha tôi, ông đừng có giết tôi. Nhưng mà tôi cũng muốn ăn món thịt này ngon lắm. Nó kêu mày chết. Thì cái mỗi chuyện này nó y chang như mình, mà nó hình dung ra là mình thấy là đúng. Vì ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, nó giết mình như con khỉ mà muốn ăn cái thịt đó, mà ăn cũng không được, đành phải chết. Ăn có được đâu. Thì mình nhìn kỹ lại cái ngũ dục này mình hưởng từ hồi trước đến bây giờ, nó có gọi rằng là mình ngán chứ không ngán. Tài sắc danh thực thì không ngán chút nào. Bây giờ vẫn bươn chải để mà tiêu kiếm nó. Kiếm khổ cực, thức khuya dậy sớm. Kiếm không được nổi sân cãi lộn nữa mới chết chứ. Mình nhìn kỹ lại mình thấy nó như con khỉ già dốt. Nói mẫu chuyện này thì nói họ dốt họ chịu, cho kêu bình thường họ dốt không chịu đâu. Kêu kiếm tiền mà dốt là cái chuyện này không chịu đâu à. Nhưng mà nó rõ cái mẫu chuyện này là dính vô trong ngũ dục tài sắc danh thực thì giống như con khỉ này là mới chịu. Còn cái mẫu chuyện nữa là cái gì cũng là con khỉ nữa. Cái mũ cây màu đỏ thiệt là đẹp chảy ở dưới gốc á. Anh chạy lại anh thấy như miếng nhung, anh thích quá, anh chạy lại anh ngồi nhúng. Cái mũ nhung nó xì ra, nó dính cái khô luôn. Anh kêu, ổ sao bây giờ mình dính rồi mình đi không được vậy nè. Cái anh lấy hai cái tay anh chống lên để anh chạy mà cũng chạy không được, dính hai tay luôn. Anh kè cái miệng xuống, anh cạp, anh khè, anh cạp, anh dính cái miệng luôn. Thành nó chết khô trên cái miếng mũ nhung này. Thì nhìn cái miếng mũ nhung này đó là ngũ dục á. Cạp nó ăn rồi nó dính chết khô trong đó luôn. Buông không được, lúc chết rồi mà còn nhớ tiền, nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà, nhớ cửa. Mà không mang đi được mà nhớ nó. Nó trói buộc chết, chịu không nổi. Không mang đi được mà nó trói buộc chết trong đó luôn. Thì y như con khỉ mà nó ngồi trên cái mũ, nhìn thấy đẹp quá. Mũ này sao mà nhìn nó chói chang đẹp quá, ngồi lên là nó dính chịu không nổi. Tại đó mấy cái người mà người ta buông được rồi, đúng rồi, Phật nó buông tam y một bát, ba y một bát, cả một cái cung vàng điện ngọc kinh khủng. Bốn mùa, muốn mùa nào là có mùa đó. Mùa đông thì vào cái chỗ nó ấm áp, mùa hè tới cái chỗ mát mẻ, xây cái cung thành cho sĩ Tất Đạt Đa sung sướng vậy. Mà kêu đây là cũng mũ á. Chứ gì nữa, đây là thịt dính trong trái dừa. Thôi lên đường đi. Khi trước khi đi về cái màn ra nhìn Gia Du Đà La, nhìn mắt xanh của em rồi một ngày nào nó cũng phải mờ. Tóc đen của em rồi một ngày nào nó cũng sẽ bạc trắng phơ thôi. Tay của em dầu mỹ miều sơn cái móng màu gì đi nữa nó cũng thành cái que củi thôi em ơi. Nhiều người chăm chút từng chút móng tay móng chân thế nào cũng thành que củi. Quê củi là gì? Quê củi là lúc chết mang lên là thiêu Đà Lạt, đó là bị xèo cái sao. Chứ gì đâu. Vậy mà bỏ tiền bỏ bạc chăm sóc nó. Thế nào tay em đẹp mỹ miều sơn màu gì đi nữa cũng thành que củi em ơi. Rồi thôi, giả từ em lên ngựa kiền chắc đi cùng Sa Nặc vượt thành. Chuẩn bị chủ nhật tới giảng vụ này nha, hay dữ lắm ạ. Chứ có nhiều người người ta nói đi tu là lỗ thời. Không phải đâu, Đức Phật đại trí tuệ, con ông vua mà ngài đi trước rồi, mà có gì đâu mà mình ngần ngại nữa, đúng không ạ? Nói như vậy không phải hôm nay quý vị vượt thành, quý vị bỏ vợ con lại kẹt, không được. Ngài thì ngài như vậy, mình là giữ thân phận. chọn bổn phận, cứ làm cư sĩ như Ấn Tổ nói trong này, chọn hết bổn phận tu tập. Còn quý thầy lỡ leo lên ngựa rồi là phải tiến tới thôi, chứ không còn lùi được nữa. Hay như là con cọp mà mình trèo lên lưng nó rồi là xuống là nó sơi liền, phải bám ngồi lên đó đi cho nó hết con đường. À. Thì như vậy hôm nay mình thấy là cái pháp hội của chúng ta khi công phu tu tập xong, trong lòng mình hoan hỷ, thì khi chúng tôi nói chúng tôi có cảm xúc nó khác những cái pháp hội khác. Nhưng cái thuyết pháp mà mình lấy cái kiến thức học hỏi lên nói người ta, nó gọi là cái pháp chết chứ không phải pháp sống. Pháp chết tức là lấy cái kiến thức mình học xong mình nói. Những người người ta vãng sanh, người ta đi đâu, người ta coi như là đã nói ra rồi, không biết người ta đi đâu rồi mà mình không có áp dụng, rồi mình chỉ nói bằng kiến thức thì người ta nghe nó ngán dữ lắm. Dầu cho tiến sĩ gì đi nữa mà hành giả nghe pháp môn Tịnh Độ, người ta lấy kiến thức nói cái là họ nhìn, họ biết, họ nghe, họ thấy nó chán, nó không có sinh động. Mà khi mà có áp dụng cái giáo lý của nhà Phật rồi mà nói cái khán giả họ cũng có áp dụng nữa rồi thôi, đúng đài, họ hân hoan trong lòng. Thì hồi hôm qua có một chú bé 4 tuổi, lúc trước thì má nó kêu con học thuộc cái bài kệ tu trì rồi, con đọc cho thầy nghe đi. Anh mắc cỡ, anh không chịu đọc. Thì bữa nay anh chạy lên, anh đứng gần cái anh kêu thầy, con thuộc bài kệ tu trì rồi, hỏi đọc đi. Anh ngồi anh đọc ngon lành luôn. 4 tuổi à, 4 tuổi chưa đi học mà học bài kệ tu trì thuộc. Ở trong này không hỏi thiệt, quý thầy nào với Phật tử thuộc kệ tu trì giơ tay lên coi. Không hỏi thiệt á nha. Ở bên này có thầy Nhuận Lạc với thầy Nhuận Minh. Ở dưới kia Lê Que có mấy người à? 1-2 người à? Nhưng mà có hai cái cô ở Phú Yên, chúng tôi đặt cho cổ pháp danh là Liên Nhẫn. Cô này cô chịu đựng từ năm 2015 để xuống chùa Đại Tùng Lâm quy y, mà đông quá quy y không được, cô về nhà cô tha thiết. Hôm qua cô lên được cổ gặp, bán lẽ hôm qua đi công chuyện mà sau buổi tối lên trên tỉnh thất rồi cổ gặp, cổ mừng quá chừng. Thì có hai cô đó cổ lên, chúng tôi thấy mầu nhiệm. Từ khi cô nghe đĩa chúng tôi là cô nuôi một bầy heo, mười mấy năm cô nuôi heo để chừng nó nhỏ, nó lớn lên rồi cô bán cho người ta mổ thịt. Khi nghe chúng tôi giảng là cô quyết định cô không nuôi heo nữa. Cô nói nhiều cái mầu nhiệm mà chúng tôi cảm giác thấy là hay. Mà cô nói có một cái điều là thầy nói con rửa chân cho ông chồng nhưng mà con muốn làm mà chưa làm được. Với hai nữa là vừa vợ chồng con bữa nay con thấy là bắt đầu thầy nói là như khách là được rồi đó, từ từ được rồi đó. Thì đâu hai cô đâu lên với thầy tí ha, lên tí ha. Tiếc Phú Yên á, thú vị Phú Yên á, lên đây. Thì hai cô này chúng tôi có gặp hồi chiều hôm qua, kêu thì khi buổi sáng vẫn nhàn giảng xong hai cô lên một tí xíu, mới đầu cổ ngại, cổ kêu con đâu khi nào đứng trước đám đông với hai không biết nói gì. Thì kêu thì cứ lên có gì nói đó, trước giờ như thế nào thì nói như thế đó. Thì cô kể nhiều cái nhưng mà chúng tôi không có nhớ hết. Thì nay cô kể cho quý vị nghe một số cái điều mà chúng tôi nói và cô bắt chước cô hành theo. Dạo gần lại đây là cô cũng sắm cái tivi trên bàn Phật, sáng nào cô cũng tu chung. Coi như khúng na khúng núm như mới về làm dâu mà. Nếu mà lúc nào cũng cung kính khúng đà không đúng với gia đình như vậy thì tốt lắm. Nhưng mà điều những người này chúng tôi nghiệm lại thấy ngoan. Như cô bên phải chúng tôi trên nhìn xuống đây là cả gia đình ăn chay trường hết rồi. Cô bên này thì chướng duyên ông chồng năn nỉ cũng bao nhiêu năm nay, thì cuối cùng hôm nay bắt chước chúng tôi năn nỉ thành công. Ông chồng chấp nhận ở nhà giữ con cho cổ đi chùa. Lúc trước là lén đi chùa, lén ăn chay, lén nghe pháp. Mà hôm nay cổ bắt chước vấn nhà, kêu em thật lòng chân thành xin anh, nếu mà anh cho em lên quy y trên đỉnh thất Quan Âm một lần thôi, em mãn nguyện, năn nỉ quá. Ông chồng cảm động sao, cái rồi ông chồng dắt cổ qua, nhờ cô này dắt đi giùm. Thì Ấn Tổ nói có một câu là lòng chân thành đến cùng cực thì đá vàng cũng nứt. Ông này bữa nay nứt cái tâm ổng ra rồi đó. Có nghĩa là cái tâm ổng coi như là hàng phục được rồi. Cô nói ngon ngọt kêu em cho anh cho em đi thì em đi, còn nếu không cho em không đi. Cái chiêu này cô dắt nhà bữa chỉ bà. Anh cho em nghe pháp thì em nghe, còn nếu không cho em không nghe.
Thì hôm bữa chúng tôi chỉ nói điều đó thôi mà tự nhiên cô đổi qua cô kêu em cho anh cho em đi, anh đi em đi, còn không cho em không đi đâu, em ngoan lắm. Nghe nghe xong là ông chồng mũi lòng, tôi kêu thôi tôi giữ con cho bà đi, bà đi bao lâu, kêu tôi em đi qua Phật Đản lận kìa, qua chủ nhật, tôi kêu sao lâu vậy, tôi kêu thôi anh cố gắng đi mà, kêu thôi được. Chúng tôi nói không biết, không có biết của niệm Phật đắc tâm muội đến đâu rồi, nhưng mà nghe nhiều đó là thấy hoan hỷ à. Gia đình coi như là có khởi tín hiệu tốt. Chúng tôi kêu bữa nay cô làm sao đó, cô là cô nói đại chúng, chứ đôi khi giác nhàn nói họ không tin. Nên kêu thầy có gia đình đâu mà thầy nói. Không tin. Nên cái niềm tin họ nó bị yếu kém, cho nên nói họ không tin. Lấy lời tổ nói vậy mà đôi khi không tin vậy mà còn nói cái họ tin à. Tại vì gia đình của mình chứng thực rồi mà. À, thì hôm nay từ khi mà con gặp chướng duyên ở Đại Tùng Lâm lên bao nhiêu ngày rồi nuôi heo được sao, nói thầy nghe coi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Sư Phụ Tượng Giác Hạ Nhàn và kính thưa Tôn Đức Tăng Nhân và tất cả đại chúng tại hội trường hôm nay. Con làm nguyện thì bổn với pháp danh Diệu Âm, hôm qua thầy đã đặt cho con là Diệu Âm Liên Nhẫn, con máu nhận được hậu chiều hôm qua. Thì con vừa con thì nhà con thì không biết Phật pháp và cũng không biết ăn chay ngày nào, vợ chồng thì cũng cứ lo làm ăn vậy chứ không biết ăn chay, không biết Phật pháp gì hết. Rồi xong có một ngày thì con tình cờ gặp được dĩa thầy là ve nhà chị Năm bên mua gạo, thì gặp dĩa thì con có mượn dĩa xem, xem một đoạn thì con thấy vậy là trong lúc đó là con làm ngờ nuôi heo là nuôi một lần hai mươi mấy con, là cứ một lần nuôi là hai mươi mấy con, cứ một cớ tiếp nuôi miết vậy. Rồi xong con cứ làm miết không bao giờ ngừng, làm miết chừng con nghi vậy cũng mất không, con run quá nghĩ mà người ta cứ hỏi con là sao nghĩ, con nói dạy lỗ quá con nghĩ cho con không dám nói gì hết. Rồi con tự động con ăn chay, rồi ăn chay thì ông kể như vậy là không ai hoan hỉ hết, ai cũng buồn. Chồng con thì không nói mà cứ đi ra vô là ngó liếng, không có nói chuyện, không có nói gì, con cũng làm lì hoài vậy. Biết suốt thời gian thì con nghi thầy giảng là niệm Phật rồi cũng kinh Vô Lượng Thọ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì con cũng nhà con thì không có thờ Phật, thì cái tủ mà cũng không biết mở thắp nhang luôn. Thì suốt ngày là con đợi chồng con đi làm ấy, là con thắp cái nhang lên trên đạo tủ đó, là con lạy là lúc mà nghe thầy nói là một ngày mà nếu lạy được 300 lạy thì bệnh đau tất cả những gì tiêu tan. Thì con lạy biết mà lúc đấy thì chưa có niệm, con lạy ở dưới nền xi măng, hai cái đầu gấu con nó có hai cái thanh lỡ ra, xong rồi là chiều tối là bình thường là con giấu hết, nhưng mà thời gian ngày nay cũng lạy thì nó lớn không có lành. Thì ông chồng con nói là mẹ con ở nhà chạy xí tí, là con cũng im con không nói. Từ một thời gian sau thì con mới nói là em cũng nói thiệt là giờ là em là thầy anh cứ đi là mẹ nhà là cứ liếng em lạy, em tụng kinh mẹ lạy miết trong đó. Xong rồi ông mới kém đồng sao không biết, thì em nên nấy con nói là thôi giờ anh cho em thỉnh Phật. Thì ông cũng không muốn mà một thời gian sau nữa con làm miết, cứ vậy con làm miết. Xong là ông mới nói thôi giờ cho ông cất cái nhà rồi ông làm cho một cái phòng đàng hoàng. Thì bắt đầu ông làm cho con là một cái phòng riêng, rồi ông mua tủ, rồi ông mua lúc đấy thì xin đi chùa ông không cho đi, nhất định là không cho đi, là con nghe thầy nói là phép online vậy, là con năn nỉ ông là thôi giờ cho em bắt một cái máy tivi. Thì ông cũng bắt, ông bắt cho một cái tivi ở trước. Thì sáng nào bình thường thì con tu chung với trên tỉnh Thất Nam, và bắt đầu là ông xin ông thỉnh Phật thì ông cho con mừng quá mừng, con mới chạy lên Dạ, vậy thì năm chị em đi thỉnh Phật, được đem thức Phật về thờ, thì từ ngày đấy là con hành trì, không có cho đi thì đi, cũng cho thầu. Thì lúc nào cũng ghi lại cho thầy là lấy năm trăm lẻ đó ở tại chùa Tùng Lâm, thì con theo thiết là ý là con thấy là trên TV lúc nào thầy là mở một pháp hội nào á thì xong là thầy ghi cho tất cả Phật tử, thì con mơ mộng vậy thì cũng ẵm con đi chung những đoàn phụ huynh chúng con là vô tới chỗ, thì xong thầy bỏ đi mất việc không có, thì con không biết làm sao mà cái tin năm đấy là thầy đi luôn. Và bữa nay hôm nay là con viết định là đợt ở dưới Bình Nghiêm là con đang nghĩ ổng là thôi giờ cha con xuống chùa Bình Nghiêm đâu con mà giữ pháp hội, con cũng không có nói chuyện quy y, nhưng mà trong bụng con là con đôi danh đó, con nghĩ là thầy thớ nào quy y ở đây là ở dưới miền Nam là cũng còn chưa có quy y, nên là con cũng không có đôi danh đấy là thầy quy y chung, là con nghĩ vậy. Ai ngờ ông cho đi là một ngày à, thì con quay gì à thì không được, thì mấy thời gian đây là con buồn quá, cũng buồn quá buồn, xong con mới kêu ông, con nói là bây giờ trang tâm sự một chút xíu, giờ tôi nói với ông là ông thấy tôi là 4-5 năm nay tôi ăn rau ăn cơm ấy, rồi tôi tụng kinh niệm Phật là có thiệt hay là giả, mà giờ tôi nói với ông là tôi theo thiết giờ không có thứ nào mà chịu được, giờ ông phải bỏ công việc hết, ông dẫn đi một lần lên tỉnh thất quan thăm để mà gặp thầy, trong khi là tôi mó ngó lên bàn trên TV tôi thấy ông thầy là ông ở Ban thì ở tỉnh thất, nên nếu mà không đi kịp chắn đi là ông đi mất. Ông ấy nói là cho thì phải ở giờ sao không chịu vậy thì không thở được, thâu cáo gì em bình tĩnh và đừng nói khác mở đỡ. Tôi lên nhà chị Năm tôi mượn về sắp xếp thời gian, rồi bà dẫn cái bà đi một chuyến, rồi xong rồi về tự động ông ấy lên ông mượn bà chị. Là chị đây là đầu tiên Phật pháp thì con cũng là biết với bà chị là nhờ từ đấy tới đây, mà bên con là lúc nào có chị đó mà kiến thức này kia đủ chuyện là cũng con là nhờ bên chị, nên anh cũng biết, nên anh nghĩ anh nói là thì chị là biết hơn ảnh, nên là anh lên anh mượn. Thì vậy anh nói là con thì đó nhà ông giữ con, xong nói là đi giải quyết chừng nào không chuyện sang mày gì à, nói con nói là cùng đi nhất chừng nào mà xong hết rồi ok được coi như anh giữ để con biết chút xíu thôi.
Con này cổ hay thỏ thẻ với chồng quen rồi, cổ nói nghe không có rõ. Nãy giờ dư đơ cứ lắng tai nghe miếng mà nghe con được cô không không ạ. Giờ nãy giờ tao ngồi gần đây tao nghe rõ, bởi vì Linh trên này nói giữa đại chúng không có quen á, thành ra nói nó không có rõ giống như thầy. Nó muốn luyện mà lên đại chúng nói như vậy cho đại chúng nghe là không phải đơn giản, phải có thời gian. Cho nên thông cảm với cổ là cổ thỏ thẻ với chồng nó quen không à. Thì cổ nói là cái lúc trước mà lầu đầu tiên mà để mà tu á, là nghe Giác Nhàn nói lại một ngày 300 lạy là không có bệnh gì hết, nghiệp gì cũng tiêu. Cổ lạy suốt một thời gian cái đầu gối coi như nó phồng lên, nó chảy nước, nó đau mà không có lành, ngày nào cũng lạy cho nó không có lành. Rồi để ông đi rồi mới dám lạy. Đó là cái công phu của cổ. Mà cái tủ không có Phật, cái lạy trên cái tủ không nha. À, nói vậy đó. Cô này thì hôm qua cô nói lạy trên vách tường, không có thấy Phật đâu mà cứ lạy. Lạy sưng đồ gối, lạy nền xi măng, chảy máu, rướm máu ở trên cái chân. Phật thương. Sau thời gian cái bà đồng ông đang nỉ nữa, ông chồng tự đi làm cái nhà, xong rồi làm một cái phòng thờ thỉnh Phật về, làm đẹp đẽ luôn, kéo tivi vô mỗi buổi sáng coi luôn, sáng nào tu cũng có mặt ở trên đó tu luôn. Ông chồng hoan hỷ đi xuống Đại Tùng Lâm để dự pháp hội, cuối cùng tưởng là sau khi pháp hội được quy y, bữa đó Giác Nhàn không có quy y, năn nỉ ông chồng xuống Vĩnh Nghiêm được rồi cũng tưởng quy y được rồi, cuối cùng đông quá không quy y được, về cứ khóc hoài. Về khóc đợt này vừa lên đó là hồi tối hôm qua gặp chúng tôi là lạy dưới đất luôn, rồi chúng tôi dắt vô thì nghe kể sự tình hôm qua thì nó hấp dẫn, hôm nay lên đứng rung quá nói không lên lời, lo quá. Thì nói chung lại thì chúng ta thấy một cái điểm khởi sắc đó là tu tập chuyển được gia đình. Bữa nay ông bỏ hết, bán mấy cái con vít con ốc để mà người ta làm thuyền cho người ta đi đánh cá. Thì Giác Nhàn nói là từ từ cô tu cô chuyển được cái nghề ổng, chứ mà ổng tiếp tay cho người ta làm bìa làm thuyền làm bè đi bắt cá ông cũng tạo nghiệp nữa. thì ông không có bán, ông ở nhà ông giữ đứa nhỏ đó, ông giữ đứa nhỏ cho đi lên chùa để quy y. Thì nhờ cái mà năn nỉ thỏ thẻ đó mà tha thiết coi như cung kính, cho nên thành ra ông bằng lòng. Chứ còn ông chồng của cô này, cô nói là ông hình sự ra vô ông cứ lườm lườm không nói vậy. Thành ra thì chuyển cả gia đình cũng mất mấy năm mà ha, mất cũng mấy năm mà. Thành ra có Phật pháp nó mới chuyển được gia đình, chứ còn làm ăn giàu có thành đạt cái gì đi nữa vẫn là phiền não, cho nên nó vẫn rối nùi nó dồn cục khổ đau, phải không quý vị? Dồn cục. Thì thôi, hôm nay cổ cũng có vài lời để dẫn chứng rằng từ khi đề xướng văn sao cổ cũng áp dụng được. Và hôm qua cổ nói bữa nay con bắt đầu thấy chồng con như khách rồi thầy. Tức là cái chuyện ăn nằm vợ chồng bắt đầu nó giảm nhiều hả thầy?
Con có, cha con nói thêm một cái chuyện là con có một cái câu chuyện rất là hấp dẫn là con có một cái chứng bệnh rất là lâu, chứng bệnh cái miệng con ấy là một lần nó lỡ là 4, 5, 6, 7 mũi ở trong miệng, mà con sống cái bệnh đấy là bữa nay con 20 tuổi là con sống 15 năm trong bệnh đấy, mà từ nay vẫn còn, cho mà bữa nay là con thấy nó mặc biệt luôn. Cái miệng con lúc nào nó nở ra mà nó miếng bự bự à, không biết làm sao. Là xong là con nghe thầy nói vậy là con viết tâm ăn chay. Thì từ đó người ta cứ nói con là mày mà không khám là bệnh ung thư, người này cũng nói vậy á. Thì con cứ viết tâm ăn chay vậy, ăn chay niệm Phật rồi tụng kinh vô lượng thọ, còn phong thỉnh thoảng là phóng sanh như mấy cô cứ dạy làm. Ai làm gì làm mà cờ, ai nói gì mà cờ, miệng mở mấy re mà có tỉnh thất tu là tu vậy rồi, không cần gì hết, gọn gàng không nói gì hết. Dạ. Giờ là cái miệng nó hết trơn.
Này miệng lỡ chắc là trước nuôi heo ăn thịt nhiều quá nó lỡ. Bây giờ bỏ heo hết rồi, không nuôi heo nữa rồi miệng hết lỡ. Thôi sướng ha. Câu này thì nghe cái lời nói thì cũng rất là chân thật, nhưng mà ăn nói nó cũng không có lưu lót nhiều lắm, cho nên khán giả ngồi dưới đó nghe không có rõ tiếng, nhưng mà trong cái đĩa thì chắc là rõ, cái đĩa cái âm thanh nó thâu rõ, rất là rõ. Thì quý vị biết khi mà ngồi như vậy mà nghe được cái âm thanh nó ấm mà nó đầy đặn mà nó có cái lực như vậy, mình sảng khoái. Chúng tôi phải mất mấy chục năm. Lâu ngày không phải mình nói hay, nhưng mà trong cái âm thanh của mình làm cho người ta dễ chịu, nó không có làm cho người ta trái tai, nghịch lòng, khó chịu. Thì cái này gọi là âm đức. Trong cái âm thanh nó chứa được cái công đức, đòi hỏi mình phải tích lũy từng chút. Phóng sanh, khi người ăn chay, in kinh, in sách, in tượng, lo lắng từng chút từng chút. Lâu ngày rồi bắt đầu nó mới có được cái khả năng gọi rằng là mình giúp ích cho người khác, lợi ích, mình nói cái người ta nghe, người ta thực hành. Cô này cũng nói ai nói gì nói, cứ mở tivi ra là thấy là tu thôi, chứ khỏi phải nói năng gì nhiều hết trơn. Người này có tính tâm kiên cố, ai nói gì cũng bất động. Thôi giờ chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức